Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2015. Kém vèo là chúng ta đã kết thúc 3 ngày tu ở nơi đây. Thưa các vị, là 3 ngày tu không có dài lắm. Thế nhưng mà rồi, để có được 3 ngày tu, chừng như các em đó phải mất nhiều, nhiều ngày để tổ chức, để chuẩn bị. Các vị hình dung rằng là mang nồi niêu son chảo từ hiệu phố lên đây, rồi mang thức ăn, thức uống từ hiệu phố lên đây. Thậm chí là tôi không biết là cái chỗ ngồi này có mang hiệu phố lên hay không, nhưng mà tượng Phật và thiết kế mọi thứ dường như các em phải mang lên. Thế rồi kết thúc một khóa tu, lại cuốn cờ, dạp trống dẫn nhau đi về, thưa các vị, như là một cách hát, như cái hát bội đó. Tới đâu cũng chăn màn, chăn cờ, chăn trống. Và tới chuyện về thì, thưa các vị, bao nhiêu người tới coi hát thì người ta về, nhưng mà người ở trong cái bộ phận hát hò thì họ phải thu dọn chiến trường. Cho nên mỗi lần lên đây dự khóa tu rồi sửa soạn những ngày về thì mình rất là băn khoăn, không biết là mấy đứa nhỏ này nó làm ăn được mấy lần nữa thì mình không biết. Thế rồi lăn căng năm nào cũng có những khóa tu, đây là cái chuyện rất là lạ. Điều thứ hai, thưa các vị, là đành rằng cái thì giờ chúng ta có mặt nơi đây nó không nhiều lắm, học chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng mà lâu lâu mình trốn thành phố, mình lên đây để có điều kiện sinh hoạt trong 3 ngày, thưởng thức cái điều kiện núi rừng nơi đây. Đây là cái điều cũng đáng đồng tiền bát gạo, cũng đáng công sức chứ không phải là không đáng. Các vị thử hình dung rằng ở Lộc Uyển mỗi một năm tổ chức khóa tu. Có những khóa tu dành cho người Mỹ, dù như năm nay 600 người. Đành rằng không có sư ông làng mai, thế nhưng mà các tiểu bang xa họ đều lấy phi cơ về. Và trong 5 ngày thôi, đóng tiền thấy cũng nhiều. Điều thứ hai, thưa các vị, Lộc Uyển thì cảnh trí so với đây thì thua rất xa nha. Nắng rất là khô, trời rất là nóng. Và những ngày khóa tu lên đó mình thấy mấy anh Mỹ mình thấy thương, tại vì nóng quá. Và vô liều lấy cơm là mồ hôi một cây nhễ nhại. Nhà ăn thì nó cũng rất là thấp và nó cũng rất là nóng. Rồi cái sinh hoạt tu tập thì thưa các vị, sáng một buổi thiền hành, sau đó các thầy có một thời giảng pháp. Ăn trưa xong buổi chiều pháp đàm, tối là tụng thời kinh hoặc là các vị thiền sinh, tức là những vị giáo thọ họ thuyết trình về năm giới vân vân và những cái điều năm xưa. Lúc sư ông còn khỏe mạnh lên tổ chức khóa tu thì cũng gần đó việc, tức là dạy cho người ta là năm cái lại để tiếp xúc tổ tiên đất trời, rồi làm mới trong đời sống gia đình, rồi soi sáng những việc đó làm đi làm về. Thế nhưng mà cái điều dễ thương vô cùng là những anh Mỹ, anh đã từng tới nó tu vào 10 năm về trước, năm nay anh cũng cứ tới. Và trong cái điều kiện nó khá ư là khắc nghiệt chứ có sung sướng chi đâu. Thậm chí là trước khóa tu kéo về tới chục cái trailer về. Rồi người ta ở trong những cái nơi đó thì nó nóng muốn lột da đó chứ không phải sung sướng đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều dễ thương đó là họ rất là hỷ lạc trong những ngày tu. Tới trường về thì có những chàng thanh niên trai trẻ nó cũng rất là ngậm ngùi nghe. Rồi cái phát sinh nữa là 10 năm về trước đó, mình thấy các em nó tới, nó mới cao gì thôi, còn nít lắm, 9 tuổi, 10 tuổi gì đó. Rồi 10 năm đi qua thì nó thành một cậu thanh niên, một cô gái xinh xắn rồi. Và năm nào nó cũng dẫn nhau nó về. Cho tới bây giờ thì nó thành những sinh viên đại học rồi, nó vẫn cứ về. Cái điều rất là hay ho. Thế rồi mình bỏ lên mình cân, cái sinh hoạt của mình ở đây Lộc Uyển thì mình thấy điều thứ nhất là núi rừng ở đây mát hơn nhiều, cái điều kiện tiện nghi dường như nó không đến nỗi là thiếu thốn. Điều thứ hai thực tế hơn nữa là dường như cũng chẳng có đóng mấy trăm đồng bạc, chắc quá rẻ phải không, mấy chục đồng bạc gì đó hay là mấy trăm gì tôi không biết. Nhưng mà thưa các vị, Mỹ nó lấy phi cơ về rồi nó lấy taxi từ phi trường San Diego về nghe, chứ không ai đón đưa gì đâu. Rồi về thì thưa đại chúng là cái chuyện học thì làm sao một buổi các thầy các cô giáo thọ trẻ thôi, và 5-7 ngày tu như thế, rõ ràng là lợi ích tôi không biết nó đi đến từ đâu, nhưng mà mình cảm nghiệm được điều là tất cả những thiền sinh Mỹ họ đến rồi họ đều có được sự an lạc nhất định khi họ về. Rồi từ điều đó mình nhìn lại cái sinh hoạt của mình ở đây thì đôi khi mình thấy dường như là cái nhóm nhỏ của cộng đồng người Việt mình đây có phước á. Cái phước cụ thể đầu tiên là không có tốn tiền nhiều. Thực tế á. Các vị đi đến đây các vị đâu có đi phi cơ, cũng đâu có đi xe taxi, lái xe nhà lên đây nhiều lắm là 2 tiếng đồng hồ lái xe, tốn chút công thôi. Điều thứ hai là không gian núi rừng nơi đây thì so ra thanh sạch nè, đẹp nè, yên bình tĩnh lắng nè, có cái năng lượng tâm linh rất là giàu. Mình rời phố thủy lên đây thôi, có những năm mấy đứa này nó hỏi chứ thưa thầy lên đây tổ chức tu ra làm sao, mình cười nó chẳng cần tổ chức chi con, cứ lên đây để cho cô bác đi chơi thôi, đủ vốn rồi. Cứ đi vô trong núi rừng, nhìn những cái cây cao ngất nghiểu đụng trời xanh, rồi lắng nghe tiếng thì thầm của không gian, hoặc là chiêm ngưỡng những cái cây nó đứng yên, nó bất động, lòng mình đủ tĩnh lắng rồi nghe. Các vị dù không muốn tu nhưng mà đến đây rồi, tâm thức các vị tự nhiên nó cũng dễ lắng nữa. Và cái điều kiện thiên nhiên tạo cho chúng ta, rồi điều kiện nhân giới tạo cho chúng ta, nó là ở đây nó không có tín hiệu, gọi điện thoại không được đâu, mất công. Thành ra có lợi. Thưa các vị, điều này rất là rõ ràng thôi, cho nên các vị có mặt nơi đây 3 ngày, thành ra nó không nhiều, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là nếu mình khéo thưởng thức thì mình thưởng thức được không gian yên bình tĩnh lặng, thưởng thức được cảnh núi rừng rất là đẹp, thưởng thức được cái không khí rất là trong sạch, an bình. Đó là lợi ích thứ nhất. Thế là liên hệ đến một câu chuyện thiền. Thưa các vị, ngài Phật giáo Khắc Cần, mình tính hồi nãy đem cái cuốn thiền thoại đi đọc cho các vị nghe một đoạn. Nhưng ngài Vinh nó nói, bữa nay thì ngồi chơi tụi con thôi, khỏi nói gì hết. Nó nói, ô, sung sướng vậy, thế thì đang ngồi chơi. Mình cũng tưởng thiệt. Tại mấy đứa này nó gạt mình nhiều phen. Nó nói thầy mệt quá cho nên bữa nay thầy chỉ ngồi chơi tụi con thôi, khỏi nói năng chi. Nó ồ tốt à, cho nên không có cầm cuốn sách đi. Tới đây nghe hát sùm, nó ôi đúng rồi đó, chắc là ngồi chơi, nó biểu mình ngồi vòng tròn hát cái nó chơi sao đây. Thế rồi lên đây thấy tọa cũ rồi sẵn sàng, nó rồi, bị nó lừa rồi. Nhưng mà mình muốn kể lại cho các vị nghe là ngài Phật giáo Khắc Cần, ngài có đoạn pháp ngữ ngắn và rất là dễ thương. Một hôm thăng tòa thuyết pháp, ở đó này các nạp tử, có những điều người ta không cần cầu tự nhiên nó đến, như kho báu của trời cho. Các ông hãy thử nhìn coi, phía trước ta là cổng tam quan của chùa, sau lưng ta là chánh điện, bên trái là tăng xá, và xéo góc kia đó là nhà ăn. Này là điện đường, này là rừng cây, này là suối, này là non xanh phía xa. Đất trời hiến tặng bao nhiêu cái điều đẹp đẽ màu nhiệm, các ông hãy thưởng thức đi. Đâu cần ta nói lời gì. Của kho vô tận tràn ngập nơi mắt của ông, của kho vô tận cũng tràn ngập nơi tai của ông. Tiếng mưa rơi, tiếng gió reo, tiếng ếch kêu, và mọi thứ âm thanh đồng vọng nó đến với các ông, đó là của trời cho, nó hãy thưởng thức đi. Ở đây là con đường lên trên núi vắng, các ông hãy thưởng thức đi, tức là leo núi đi. Và sơn tăng không có điều gì để nói nhiều hơn, quà tặng của đất trời đã tặng cho các ông cả. Có điều người đủ thông minh thì thưởng thức được, còn nếu tâm thức nó tràn đầy ưu tư phiền muộn lo lắng bất an, thế thì không thưởng thức được đó thôi. Của kho thì không riêng tặng ai, tặng cho đồng đẳng mọi người, nhưng mà chỉ có người mở được con mắt đạo thì tha hồ thưởng lãm. Thưa các vị, cái chiều sâu của cái câu thiền thoại này thì ta chưa cần bàn nhé. Cái mức độ rất là cạn là mình đi vô thôi. Mức độ rất cạn là cái điều vô cùng dễ hiểu là khi các vị có thể buông lỏng xuống hết những ưu tư của trần thế. Các vị đến đây, các vị để tâm các vị nó hòa nhịp vào núi rừng thinh lặng, đủ làm cho mình tạo được cái năng lượng lành và làm cho cái nguồn sống của đời sống tự thân mình nó hao phí bao nhiêu năm nó phục hồi lại. Hay nói một cách khác là những khóa tu là cái cơ hội để các vị đổ xăng lại đời sống mình, làm thanh lọc bớt những cái cấu uế lo âu phiền muộn nó ô nhiễm tâm thức mình, để làm cho lòng mình lắng lại, để rồi mình về lại nhân gian mình sống lao sao vài ba tháng nữa đủ sức để chịu đựng. Thế thì vài ba tháng sau kiếm một cơ hội khác lại đổ xăng tiếp. Mức độ cạn là như vậy. Cho nên đôi khi mình không cần phải làm chứ nhiều, tản bộ vô rừng ngồi chơi với bóng cây, hoặc là thiền tọa một thời, hoặc là lội bộ với nhau chơi thôi. Thưa các vị, đủ vốn rồi, đủ đẹp rồi, đủ làm cho tâm thức mình yên bình tĩnh lặng rồi. Đó là mức độ cạn nhất của một câu thiền thoại mà Ngài khắc cần, Ngài dạy chúng ta. Mức độ thâm sâu hơn, thưa các vị, nếu mà mình khéo thì ngay trong sắc màu, ngay trong âm thanh, ngay trong mùi vị, mình có thể cảm nhận được là cái năng lực nhận biết của mình nó đang chiếu sáng tỏ tường. Và khi các vị có một chút công phu, thế thì cái điều dễ nhận ra đó là năng lực nhận biết của các vị nó không có bị cáo bẩn bởi những cái phê phán, bởi những cái thầm thì, bởi những cái xét đoán và bởi những cái phê bình vọng tích lăng xăng. Kỳ thực có những nỗi khổ nó không phát sinh từ hoàn cảnh hay là từ đối tượng kia, mà nó phát sinh từ cái đầu của ta. Ta chồng vào những cái điều ta tiếp xúc bằng những cái phê bình phán xét của ta, nó tạo thành nỗi khổ thôi. Chứ còn nỗi khổ nó không thực sự phát sinh từ cái đối tượng kia, họ nhắm vào mình hoặc họ đánh phá vào mình. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn về cái câu thiền thoại của Ngài khắc cần, để thấy rằng là trong cuộc sống đời thường này, nếu mình khéo á, thì mình có thể vận dụng được 24 giờ đồng hồ trong một ngày, làm cho nó bật sáng cái năng lực chiếu sáng của cái tâm bất động nhận biết hiện tiền. Đó là một câu chuyện Ngài khắc cần. Câu chuyện thứ hai nó cũng nằm trong thiền thoại, cũng rất là dễ thương, đó là Ngài Thanh Cư. Một hôm tới đảnh lễ một vị thiền sư, tôi không nhớ tên. Ông nói: bạch thầy, con nghe tiếng thầy là vị thiền sư lỗi lạc, khơi ngộ cho rất nhiều người, cho nên thú thật với thầy, con vào già lam nó không được lâu ngày lắm, nghiệp thức bời bời, chưa có thấu đạt được pháp để hành trì. Xin Ngài từ bi, Ngài khai ngộ cho con, để con có thể hiểu ra được con đường vô sinh bất diệt để con tu tập. Vị thiền sư kia gọi anh câu là: này Xà Lê Cư. Nó dạ. Thì Ngài phán câu thôi. Ngài nói rằng: ông vừa nếm ba chung rượu dưới xóm, thế mà lên đây ông chối lay lẫy rằng là ông người nghèo khó, ông là người chưa từng nếm cốc rượu nào ư? Rượu còn thơm ngoài miệng kia. Đó là câu khai ngộ thứ nhất. Câu khai ngộ thứ hai cũng trong thiền thoại. Cái điều này dường như nó rất là dễ hiểu, có khi mình không chịu hiểu đó thôi, chứ còn dường như là những cái câu thoại của thiền sư đều rất là dễ hiểu nghe. Tôi không nhớ tên là vị thiền tăng kia, ông tham ngộ với một vị sư tên chi tôi không nhớ, nhưng mà ông ở Tây Hồ, ta gọi là thiền sư Tây Hồ. Thế rồi đến tham vấn vị thiền sư Tây Hồ, không có hiểu được đạo lý, cho nên ông đến một vị đạo sư khác tham vấn: thầy từ đâu tới? Nói: bạch thầy, con từ Tây Hồ tới. Tại sao con không ở Tây Hồ? Nơi đó không cơm gạo ư? Nói: dạ không, cơm gạo thì dư. Không có chỗ ở sao? Nói: dạ chỗ ở cũng có. Nói: thế tại sao không ở đó để tu tập? Thì vị thiền tăng lang thang đó, giờ bạch thầy con tham vấn, nhưng mà vị thiền sư Tây Hồ dốt quá không có đáp lại được một câu dạy thiền cho con, cho nên con đi tới đây. Hỏi cho nhân duyên chi mà ngươi dám phê phán rằng ngài Tây Hồ nhà ta là không khai thị cho ngươi? Nó câu hỏi chưa thế nào là đại ý Phật pháp. Ông không trả lời được, ông nắm cái cây phất tử, tức là cái cây chổi lông gà của ta quét bụi đó. Nói vậy thì nó dễ hiểu, còn dùng cái cây phất tử, tức là cây phất trần, nó bị không hình dung được, giống như cây chổi mình quét bụi thôi. Câu hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, ông cầm cái chổi ông đưa lên. Cho nên con nghĩ rằng con không biết Phật pháp chi, cho nên con đảnh lễ giả từ đi vô các học. Thì cái vị thiền sư ông mới khai thị, ông nói này, ta hỏi ông nghe, từ Tây Hồ ông đến đây, dọc đường ông có thấy nam nữ trên đường phố không? Nó dạ thấy. Ông có biết họ không? Nó dạ biết. Hỏi, ông có thấy bên đường có những cây cối, có những sông hồ, có nhà cửa không? Nó dạ thấy. Ông biết đó là cây cối, là sông hồ, là nhà cửa không? Nó dạ biết. Rồi ông hỏi thêm, tới đây ông có biết rằng sơn môn này là chùa của ta, ông vô đây ông gặp chư Tăng, có biết đây là chư Tăng, đây là chùa không? Nó dạ biết. Thì ngài mới khai thị một câu rằng là trên con đường ông đi, này cửa, này nhà, này người, này đường phố, này sông, này núi. Nó không hề mở miệng nói, nó là cửa, là nhà, là sông, là núi, là người. Rồi ông tới đây, đi ngang qua cổng Tam Môn, gặp chư Tăng thì chư Tăng cũng không hề phân giải hay là lý luận rằng là ta là cổng Sơn Môn, ta là chư Tăng gì nơi đây cả, nhưng mà ông nhìn ông đều biết. Thế thì có cần nói gì không mà ông đều biết hết vậy? Nó dạ đâu cần nói, chỉ con nhìn là con biết. Nó thế tại sao không chấp nhận? Thiền sư Tây Hồ giơ cây phất tử lên. Lúc giơ cây phất tử lên, tức là cây chổi lông lên, ông có biết đó là cây chổi không? Nó dạ biết chứ. Thì ngài khai thị câu, thế tại sao không dám nói rằng thiền sư Tây Hồ không biết đạo, không có gì khai thị cho ông? Cái vị thiền tăng kia nghe chảy nước mắt đầm đìa phủ phục lại, bạch thầy cũng hiểu rồi. Thế rồi quay trở lại ngài Tây Hồ, đảnh lễ ngài Tây Hồ học đạo. Thế thì phối hợp hai câu án này lại, rồi phối hợp với cái chuyện mình nói phía trước. Thưa các vị, là chừng như 1.700 công án của các vị thiền sư, chứ không phải vài công án nha. Đều có một công năng duy nhất thôi, là làm cái chi? Khơi sáng để cho các vị biết rằng các vị đang có một cái năng lực nhận biết. Không cần ngôn ngữ các vị cũng nhận biết nha. Rồi gần nhất, ở dưới phố các vị lái xe lên đây, trên con đường các vị nhìn thôi thì các vị biết đây là xe cộ ngược xuôi, đây là núi khô không có cây, đây là con đường người ta đang làm, đây là con đường quẹo vô, đây là những cây thông cao vút ngọn, và đây là nơi các em nó tổ chức khóa tu. Có cần ai đứng đó để vỗ ngực bảo rằng nơi này là nơi nọ nơi kia, có cần ai phải nói tên hay là chi các vị mới biết không? Không. Nhìn là cái biết liền có mặt, cái biết liền bật sáng thôi. Thế thì mình còn tìm cái chi nữa để gọi là tìm đạo lý sâu xa màu nhiệm. Thưa các vị, đạo lý thượng thừa hay là cái năng lực tâm giác ngộ hay là bản chất vô sinh, nó đang có nơi các vị, nó bật sáng nơi mắt thì nó tràn đầy sự nhận biết sắc màu. Bật sáng nơi tai thì nó tràn đầy sự nhận biết tất cả âm thanh nghe. Nó bật sáng nơi mũi các vị thì mọi mùi hương đi ngang qua nó đều nhận ra cả. Và nếu ta an trú được trong cái trạng thái nhận biết của tâm bất động chiếu sáng vô ngôn như thế này, thế thì mở được con mắt đạo, thế thì chạm tay đến cánh cửa vô sinh. Và chỉ cần sống được với điều này thì các vị sẽ thấy rằng là không cần phải làm cái chi để đoạn trừ, mà các vị tự nhiên vô ngã. Hôm qua chúng ta nghe chị Tể Hiền nói là vô niệm thì vô ngã đó. Vô niệm là vô ngã. Không biết thần linh xúc đẩy mà có câu ở trong cái quyển Tứ Thập Nhị Chương nói được cái câu đó. Vô niệm cũng là vô ngã, thưa các vị. Vô niệm là niết bàn luôn nữa. Nguyên tắc nó là vậy. Vô niệm không có hàm nghĩa rằng là hư không này nó vô niệm nghe. Vô niệm nghe là ngay nơi cái thấy, cái nghe, cái nhận biết của các vị mà các vị không để cho cái sự phê phán thầm thì dở hay xuôi ngược có mặt nơi tâm thức các vị thì đang nhận biết, nhưng mà trong trạng thái vô niệm hiện tiền chiếu sáng. Ngay đó là vô ngã. Ngay đó mà sống miên viễn thì thể niết bàn hiển lộ. Nếu chúng ta tu theo pháp môn hành trì niệm Phật cầu vãng sinh thì ngay nơi đó là các vị an trú trong pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Có điều là trên con đường tu tập thì chúng ta không có thể sống được với cái điều này liên tục thế thôi. Nếu sống được với điều này liên tục thì tự nhiên nó rũ sạch hết nghiệp thức của Tam Ma Tăng Kỳ. Sống mấp mé, nhảy vào nhảy ra chơi thôi, nhưng mà các vị đã có khả năng làm chủ được buồn vui của chính mình. Đã có khả năng làm cho đời sống mình tràn đầy phúc lạc, chứ không có những cô đơn, không có những lo âu phiền muộn gì nó dày dò mình hết. Nó có thể còn những cái lo lắng buồn phiền quá khứ nó tràn về. Thế nhưng mà khi nó tràn về, ta có quyền làm con người quan sát nó. Khi các vị làm con người quan sát, nó hàm nghĩa rằng là các vị đang đứng ngay trong cái vùng trời nhận biết mà vô niệm để quan sát nó. Rồi nếu các vị vừa quan sát mà vừa thầm thì rõ ràng ta đang suy nghĩ về điều đó, suy nghĩ về cái buồn, về cái giận, phê phán về cái buồn, cái giận, chứ không phải quan sát. Quan sát nó chỉ xảy ra khi nào các vị an trú trong trạng thái tâm nhận biết mà không có tiếng thì thầm thì chúng ta gọi nó là quan sát. Và trong kinh văn thì gọi là cái năng lực đó là năng lực tuệ tri. Trong thiền đốn ngộ thì gọi rằng đang an trú trong bản lai diện mục thực của anh, đang an trú trong cái con người, an trú trong cái vô vị chân nhân của chính anh. Đó là cái từ của Ngài Lâm Tế Ngài dùng. Đành rằng là những từ ngữ nó rất là nhiều, nó rất là nhiêu khê, có những từ ngữ nó được nạm vàng, nạm ngọc. Nhưng mà thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng không phải mình học từ ngữ cho thuộc. Điều vô cùng quan trọng là các vị quay ngược lại nơi tự thân các vị, nhìn cho ra cái gì là cái bị thấy, bị nhận diện. Cái gì là bản chất của cái đang thấy. Cái thấy và cái bị thấy chỉ cần bốn chữ đó, các vị phân biệt tỏ tường thì các vị an trú trong pháp hành trì, nếm được hương vị chánh pháp và đoạn đứt được phiền não bất an thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, khi có được một chút công phu như thế thì các vị tự nhiên làm cho bản ngã các vị lỏng ra, nhẹ ra, rơi rất là dễ. Những cái mà ta gọi là bản ngã nó rất là giả vờ. Mình dùng cái ví dụ thế này. Ví dụ như hư không bên ngoài, như hư không trong cái pháp đường này nó là một nha. Thế nhưng mà hư không trong pháp đường này do vì lâu ngày nó được quân ướp bằng hương thơm do chúng ta đốt trầm. Và nó được sắc màu làm đẹp lên là nhờ những bóng đèn có nhiều màu sắc. Thế cho nên hư không đây nó tự hào rằng nó vừa thơm nè, vừa đẹp nè, vừa lung linh chiếu sáng nè. Thế rồi bất thình lình có một cái mảng vách nào đó nó đổ vỡ mất, nó thông đồng với hư không ngoài. Hư không ở trong cái thiền đường này nó la làng lên, nó ối trời, thế thì tôi mất tôi còn chi đâu. Coi kìa, coi ngoài kia trống trải kìa. Bây giờ là tôi mất hết một mảng rồi, còn gì nữa đâu. Hương thơm mai mất là một nè, màu sắc của tôi không còn là hai nè. Thế rồi mất thêm một mảng vách, mất thêm mảng vách, tới cuối cùng mất sạch hết. Thế thì hư không nó mất hay là nó còn? Mất là mất những cái nó nhuộm màu, mất những cái màu sắc, mất những cái hương thơm nơi đây giả vờ có một giai đoạn thôi. Còn bản chất thực của hư không trong đây thì làm sao mà mất được? Nó trở thành hư không, mà bây giờ thì hư không nó không phải là trong cái phạm vi nhỏ của một cái thiền đường này, mà nó trở thành bao nhiêu lớn. Hư không ở ngoài bao lớn là nó bao lớn. Điều này rất là dễ hiểu, thưa các vị. Khi ta còn đóng chặt tâm thức ta bằng cái sự cố chấp, ta là hình hài này, ta là buồn vui này, ta là suy nghĩ này, rõ ràng là các vị có một cái bản ngã tự hào về mình rất là hẹp hòi. Trong cái bản ngã hẹp hòi, cố hữu, ta chồng thêm một lớp bản ngã chật chội nữa là ta là người Phật giáo, ta là người Kitô giáo, ta là người Việt, ta là người Mỹ. Từng lớp áo ta mặc vào, ta thấy nó là chính mình. Trong khi bản chất các vị không phải là những lớp áo. Bản chất của các vị vốn là hư không tịch lặng, rỗng rang. bằng với cái lượng của đất trời mênh mông ngoài kia. Cái dách giả vờ dựng tạm đó thôi. Thế rồi cái con đường để đi đến cái chỗ cuối cùng thành đạt cái điều này, chứng nghiệm được thể pháp thân, hay nói một cách khác là chứng nghiệm được cái tự tánh của các vị vốn không sinh không diệt, nó giản dị vô cùng, là hãy tháo bung những chiếc vách bản ngã ra để thấy mình với đất trời là một, mình với vũ trụ vạn hữu là một, mình với hư không mênh mông này là một. Và thưa các vị, tâm thức chúng ta nó nhiều đời ràng buộc trong cái bản ngã, do vậy cho nên rất nhiều truyền thống tôn giáo người ta không dạy điều này nhé. Người ta dạy rằng là các vị là một con người có thiệt, là một bản ngã hiện hữu như thế này, cho nên các vị cần tu tập để sinh về một nơi chốn nào đó ở gần bên chân của vị thiên đế. Nơi chốn ấy thì sống tới vài nghìn năm, nơi chốn ấy thì có những cô tiên 18-20 tuổi còn rất là tinh trắng. Anh cố gắng lên đó đi. Một anh chàng có 20 nàng hầu trên đó, nào là rượu nó chảy như suối, nào là điều kiện vật chất nó đang đợi chờ anh, không cần làm chi cả mà nó có. Tức là tất cả những hình ảnh của cảnh giới xa vời bên kia, cái tầm nhìn của nhân giới nó là một cái loại vọng thức được phóng chiếu từ tâm phàm phu sinh ra. Hay nói cách khác dễ hiểu là Thượng Đế nè, hay là các cảnh giới đều là tâm thức của con người dệt thành. Nó là cái hình ảnh đối trọng lại với cảnh giới cực nhọc khổ đau của chúng ta, cảnh giới đời sống rất là ngắn của chúng ta. Cho nên người ta vươn cái sự tưởng tượng của người ta tới cái chiều cao, tạo thành một cảnh giới khác biệt với đời sống loài người để mơ về đó. Họ đặt cái nền tảng trên tham ái của tự thân, đặt cái nền tảng ta chính là thân, ta chính là vui buồn, ta chính là niềm ước ao và khát vọng, và tạo thành một cái thế giới thần linh xa vời. Riêng chỉ có đạo Phật đặc biệt rằng không có lừa gạt anh bằng cái con đường đó. Đạo Phật đặt chúng ta trở lại cái đầu nguồn, đó là trước khi anh muốn biết anh sinh về cảnh giới nào trong tương lai, anh hãy nhìn cho thật kỹ, anh có thật là anh chưa cái đã, anh là gì với trần đời này. Thưa các vị, chưa có một tôn giáo nào tràn đầy từ bi và tuệ giác như đạo Phật ở điểm này nhé. Điểm thứ nhất đó là anh không hề là một thần dân của một đấng thần linh nào. Anh cũng chẳng cần cầu cảnh ai để sinh về chỗ nọ chỗ kia. Điều thứ hai, trí tuệ ở chỗ là trước khi anh muốn nghĩ rằng anh sẽ sinh về chỗ nào, anh hãy nhìn cái gì là anh cái đã. Thế rồi từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng ta là gì giữa cuộc đời. Ta là hình hài ư? Nó có đúng. Ta là buồn vui này ư? Cũng sai. Ta là cái dòng chảy suy nghĩ thì thầm này ư? Cũng không đúng. Thưa các vị, tùy vào cái mức độ chấp trước của ta trong ba tầng này mà nỗi khổ nó nhiều hay ít nghe. Ví dụ chấp trước vào tự thân thì nỗi khổ chúng ta nó chỉ dính với ta khoảng chừng 40-50 năm thôi. Tại sao vậy? Lúc bấy giờ đến 50 tuổi, 60 tuổi rồi, nhan sắc nó xuống rồi, người ta không còn mất thì giờ đến cái chuyện nhan sắc nữa. Và lúc bấy giờ thì người ta cũng không có thể tự hào rằng người ta đẹp thế này thế nọ thế kia. Tại vì thưa các vị, không có bà già nào 60 mà đọ nhan sắc là với một cô nàng 19-20 tuổi cả. Các vị thấy là nó có bao giờ nó lựa người mẫu thời trang mà cái bà cụ 60-70? Không có. Chuyện nó dường như chưa bao giờ xảy ra trên hành tinh này. Thế cho nên chấp ta là hình hài thì cái khổ chúng ta nhiều lắm là nó kéo dài tới 60 tuổi là chấm dứt. Lúc đó rồi người ta lay quay, người ta chấp người ta là cái buồn, cái vui, cái hạnh phúc, cái tự hào về sự thành công, thành danh của con cái người ta. Tức là nó đi vào cái chiều sâu sự chấp trước. Chấp trước về thân thì nó có khả năng là rời bỏ ta lúc đến một cái tuổi nào đó khi nhan sắc về chiều. Thế nhưng mà chấp trước rằng ta là những vui buồn, những cảm thọ sinh diệt đến đi, thì nó bám các vị từ lúc các vị còn trẻ nghe. Tại vì lúc thanh xuân thì ta cũng chấp trước rằng ta là những nỗi niềm phiền giận ghét thương. Tới lúc tuổi trung niên ta cũng chấp trước ta là những niềm hạnh phúc khổ đau. Rồi tới lúc già thì cái nỗi niềm này nó cũng y nguyên như lúc trẻ. Thưa các vị, có những người già họ thèm một cái chút cảm xúc của hạnh phúc còn nhiều hơn người trẻ nghe. Các vị hình dung, hồi sáng này chúng ta coi mấy em nó quay một đoạn ở trong được sinh hôm đó. Có những người già, thưa các vị, họ thèm một buổi gặp gỡ người thân để có chút niềm vui rộn rã, kiếm không ra. Do vậy, thưa các vị, là cái chấp trước càng tinh tế bao nhiêu thì nó đeo đẳng đời ta dài bấy nhiêu, cho tới gần chết rồi nhưng mà cái niềm mơ ước được một chút hạnh phúc nó cũng vô cùng là quan trọng. Người càng già càng cần đến cái sự ấm cúng của bao nhiêu người thương mến. Nó là một loại cảm thọ sinh diệt phù du. Thế nhưng mà thưa các vị, do gì mình chưa thấy được đạo, chưa biết được con đường tu, chưa nhận diện được mọi cái xúc cảm nó đều phù du đến đi. Do vậy cho nên mình chết mình sống với những cái xúc cảm phù du nghe. Và thưa các vị, điều này nó rất là chính xác nghe. Tuổi trẻ thì người ta dường như giàu cảm xúc và người ta cũng dễ tìm những cảm xúc hạnh phúc, niềm vui hơn người già. Người già tới một lúc nào đó rồi các vị sẽ cảm thấy rất là thui thủi, rất là cô đơn. Điều này nó rất là chính xác thôi. Nhất là nơi xã hội Mỹ này, ta hình dung rằng con cái ta đến một cái tuổi trưởng thành rồi, nó đều ra riêng cả. Nó theo công ăn việc làm, nó có vợ, có con, có khi nó đi tiểu bang rất là xa. Thế rồi còn lại cái cặp chim già trống quơ, ổ không có con chim con nào cả. Và cái văn hóa của người Việt là cái văn hóa tam đại đồng đường á, rất thích có con có cái ở trong nhà, rất thích có người thân bên cạnh. Và không những riêng người Việt mà kể cả người Mỹ cũng vậy, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn, sống dai hơn khi họ có những cái thế hệ thứ hai thứ ba ở gần bên họ. Điều này Mỹ nó nghiên cứu kỹ lắm á. Những cái nhà dưỡng lão mà có cái trường học, trường tiểu học ở bên á, dường như là những nhà dưỡng lão đó người ta sống dài hơn. Những nhà dưỡng lão nào mà chỉ có đơn thuần những người già, thưa các vị, rất là tội nghiệp. Rồi các vị hình dung rằng là trong cái điều kiện đất nước công nghiệp như thế này thì cái thế hệ của người Việt chúng ta trong tương lai dần dần các vị cũng khó có tránh được cái tình trạng là vô trong đời sinh hoạt nghe. Đừng tưởng rằng những người đó những người nghèo mới vô, thưa không. Con cái chúng ta nó không có chăm sóc chúng ta. Và luật pháp xã hội Mỹ nó ràng buộc, nào là bảo hiểm vân vân, thưa các vị. Rồi tới một lúc các vị lâm vô tình trạng khó khăn và chồng các vị lỡ chết trước hoặc vợ các vị chết trước, thì chắc chắn một điều là con ta nó phải đưa ta vô đó thôi. Do vậy thưa các vị, càng già cái nỗi khổ khi mình gắn bó mình với những cái cảm xúc, những cái xúc cảm á, nó càng trở thành một cái nhu cầu vô cùng cần thiết. Do vậy cho nên người ta chấp về thân nỗi khổ nó có thời hạn 4-50 năm, không cần son phấn nữa. Lúc đó người ta cảm thấy là những thứ này nó thừa rồi, có đánh bao nhiêu lớp son thì nó vẫn cứ vậy. Do vậy cho nên người ta trở thành người lỏng đi, rơi đi, nhẹ đi đối với cái chấp trước hình hài. Thế nhưng mà chấp trước ta là những cảm thọ vui buồn thì nó dính liền với các vị cho tới chết. Thế cho nên thưa đại chúng, chấp trước càng cạn á, thì nỗi khổ các vị có thể còn vơi và các vị còn có cơ may giác ngộ. Nhưng mà chấp trước càng ngày đi vào chiều sâu thì không có cơ may. Đúng với cái điều Đức Phật dạy nghe. Hai tầng mình nói rồi các vị thấy rằng là cái tầng càng tinh tế thì nó càng kéo dài đời sống trong nỗi khổ. Thế rồi cái tầng thứ ba là cái tầng suy nghĩ của các vị vận hành nơi đây. Các vị thấy nó là ta thì nó hình thành cái chi vậy? Nó hình thành cái dòng nghiệp để các vị lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Ta thấy ta là sự suy nghĩ, ta thấy ta là vọng thức bời bời. Và những cái này thưa các vị, nó tiềm phục lại trong một đời các vị tích góp nó bao nhiêu, thì nó chứa trong ổ cứng các vị nhiều bao nhiêu. Thế rồi trả hình hài cũng giống như là rã cái máy bỏ đi, nhưng mà nguyên vẹn cái hạt rai các vị vẫn còn nghe. Cắm vô cái máy khác là những cái thứ gì nó nhiều nhất thì nó liền bật ra, nó hiện ra chứ không có chi lạ. Thế thì chấp rằng ta là những sự suy nghĩ bồng bềnh đây, những cái phê bình phán đoán đây, những cái ý kiến ý cò đây, thế thì người đó không phải khổ một đời mà khổ trường viễn kiếp tử sinh là như vậy. Và hai nhánh tôn giáo người ta giúp cho chúng ta điều này. Nhánh thứ nhất giúp cho anh ngay cuộc đời này có được niềm tin với một cảnh giới xa xôi, một Đức Chúa Trời, một vị thần sáng tạo. Cho nên anh có thể làm đời sống anh nó lành thiện hơn để tạo thành một cái dòng nghiệp rất là đầy, đó là những thiện nghiệp. Và khi đến một lúc anh trả lời này về cho các bụi, thì trong ổ cứng anh chứa tất cả những thiện nghiệp đó, thì anh có quyền cắm nó vào một cái máy mới. Thì nó biểu hiện ra là hình ảnh rất là đẹp, những bài hát rất là hay. Do vậy cho nên đây là những loại tôn giáo, thưa các vị, nó giúp cho chúng ta một đoạn đường trên cái hướng tâm linh, chứ chưa phải là triệt chứng hoàn toàn như là giáo lý đạo Phật, đặc biệt rất từ bi và rất trí tuệ. Dĩ nhiên là trong đạo Phật cũng có một nhánh giúp cho chúng ta về điều này, tức là anh hãy làm tất cả thiện nghiệp, anh thay đổi dòng tâm thức của anh, để rồi anh có thể xin về một cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Gọi là không dám một lần triệt tiêu bản ngã, chỉ thẳng rằng cái tầng cạn đó là hình hài, tầng trung bình đó là vui buồn, tầng sâu sắc đó là những suy nghĩ thầm thì này vốn không phải là anh, mà là những cái giả vờ đang sinh năng diệt, những cái nội dung anh chứa trong kho anh. Anh là người chủ cho anh, không phải là cái kho chứa kia. Thì trong giáo lý đạo Phật, thưa các vị, nếu ta có niềm tin với điều này, ta tu tập, ta sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, thì kỳ thực cái tên của nơi chốn nó có thể khác, nhưng mà cái nội dung hướng tâm thức ta về dường như không khác, điều hướng ngoại như nhau. Tiếc rằng là trong cái giáo lý, như giáo lý Tịnh Độ Tông, có một phần rất thâm sâu, đó là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Người ta có thể giải thích điều này thì nó tương ứng với điều Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy trong văn học Nikaya, hoặc là nó tương ứng với các vị thiền sư dạy cho người ta quán chiếu về ngũ uẩn vốn không để đạt được vô ngã hiện tiền, chứng nghiệm được pháp thân. Thế nhưng mà cái truyền thống Tịnh Tông thì người ta không đi vào cái chiều hướng này. Ta duy trì cái sắc thái ở mức độ vừa phải để có thể sống còn được bằng cái con đường là tụng tán ma chay lễ lược cầu an cầu siêu. Đây là một cái phương tiện pháp mà nó trở thành cái mục đích cho đời sống tu tập. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu may mắn thì các vị thăm dò vào cái nguồn giáo lý sâu xa tràn đầy tuệ giác của Phật, thì Ngài chỉ ra cái gì nơi năm uẩn này. Và khi chúng ta nương vào lời Đức Phật dạy, nhận diện được cái phần cạn nó hình hài này vốn là vô ngã, buồn vui vốn đến đi sinh diệt, và cái chiều kích thâm sâu đó là những suy nghĩ bồng bềnh này nó không thật có, anh đích thực là cái năng lực chói sáng, nhận biết, hiện tiền, vô niệm, đang quan sát những tầng này, thì ngay tức khắc, thưa các vị, đạt được vô ngã, siêu việt được ba tầng chấp trước về thân, về cảm thọ vui buồn và cái tầng ý thức sinh diệt. Thì giống như ta tháo vách của căn nhà này ra, dỡ luôn nóc nhà bỏ đi, thì không gian bên trong này nó không khác biệt gì với không gian bên ngoài cả. Bản chất của không gian là một, chứ không phải là bản chất không gian đây là thiền đường, kia là cái nhà ăn, kia là cái liều, kia là cái trại chi cả. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng con đường đi vô sự hành trì rất là dễ. Điều đầu tiên là liễu ngộ được bản chất của tự tâm, vốn là cái năng lực liễu tri thường hằng. Rồi từ cái sự liễu ngộ này, các vị thành đạt được hay là các vị đi vào con đường tu tập nó không phải khó khăn. Các vị chỉ cần thực tập sống được với cái điều này thôi. Rồi từ cái điều này chúng ta lý giải lại những cái câu chuyện của các vị thiền sư. Ví dụ như ông từ Tây Hồ tới đây, hai bên đường, ông nhìn cây cối phố thị người đi, ông có biết đó là cây cối phố thị người đi không? Bây giờ biết. Có cần cây cối phố thị người đi nói cho ông biết rằng nó là cây cối, là phố thị, là con người không? Nói cho không, có nhìn là biết thôi. Trở lại cái câu chuyện là Ngài Thanh Cư đến tham vấn vị thiền sư kia. Ông bạch câu rằng là con mới vào Tụng Lâm chưa biết đường để hành trì, chưa biết pháp để tu tập. Xin Ngài từ bi dạy, con rất là nghèo khó, rất là ít hiểu biết. Ngài dạy cho con pháp hành trì. Ông kêu, này Sa Lê Cư, dạ. Ông phán câu là rượu uống còn dính môi mà dám bảo rằng ngươi chưa từng uống rượu là sao chứ? Ngài muốn nói điều chi? Cái năng lực nhận biết đang có nơi anh kêu là anh bật dạ liền, thế mà anh dám chối lại lẫy rằng là anh nghèo khó, là nghèo khó chỗ nào? Anh dám chối rằng anh không biết đạo lý là anh rất là vô lý. Tại vì cái năng lực tâm Phật bất động là cái năng lực nhận biết vô niệm, nó đang bật sáng trong anh từng lúc, gọi là anh bật dạ liền. Đưa gậy đánh anh, né liền. Mùi hương bay ngang mũi anh biết thơm liền. Thế thì cái biết vô niệm đích thực là tâm Phật bất động vô sinh của ta. Rồi khi các vị có niềm tin với điều này, cái việc còn lại không có chi mà nhiêu khê mà phức tạp cả. Cái việc còn lại là trong mọi thời khắc của đời sống, mọi bước đi trên hành tinh này, hay là mọi vui buồn hờn giận nơi tâm thức các vị xảy ra, các vị chỉ cần quay ngược lại an trú nơi cái tâm nhận biết của các vị thì gọi là đang hành trì, đang tu tập, đang đi vào cửa niết bàn. Thế thôi, không có con đường khác, chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Nếu mình có niềm tin với điều này đủ vững chắc, thưa các vị, không cần đi tham vấn vị thiền sư nào, cũng không cần làm cái chi khác đời sống bình thường này. Và thậm chí là nếu có những cái vị thầy hay là những vị đạo sư mà ông có thể rờ đầu xịt khói, ông phóng lửa ra đốt thiên hạ, thần thông đầy mình, nhưng mà thưa các vị, ông làm cái trò biểu diễn đó chơi cho vui thôi, chứ đối với ta thì vẫn không dính chi cả. Tài mấy thì tài, nhưng mà chẳng dính chi ta. Tại vì những thứ tài đó, thưa các vị, đều là cái vớ vẩn cho vui nghe. Cái tài duy nhất của một người tu đó, thưa các vị, là đối diện được với tham sân si nơi các vị, nhận diện được nó đến đi sinh diệt. Các vị luôn là người nhận diện được tham sân si trong các vị thì gọi là người có thần thông nghe. Thần thông không có hàm nghĩa rằng là mắt sáng hơn, hay là mặt mày chói sáng, hay là nhìn người ta biết được quá khứ vị lai. Những cái thứ thần thông vớ vẩn nó đối với Phật không nghĩa lý chi cả. Thần thông duy nhất của Đức Thế Tôn là làm bật sáng được, hiểu thấu được, có niềm tin được với cái năng lực tâm Phật bất động nơi chính các vị, sống được với năng lực đó, đoạn đức được, nghiệp thức của ba cõi sáu đường, không dính với buồn giận ghét thương, nghiễm nhiên đi giữa cuộc đời lòng lỏng này, không bị hờn giận bất an ưu tư sầu não gì. Nếu chân ta lại được thì gọi là người có được thần thông. Cạn hơn mức độ này là một thầy tu hay là làm một người nhân thế giàu có nè, có địa vị nè, ra đường được 1.000 người kính trọng nè, nói một lời thiên hạ nghe rần rần, và xây được 5-10 cái chùa vô cùng tráng lệ. Những cái ấy thưa các vị là những phước điền nhân thế, nhưng mà đối với con đường tu thực sự nó không dính chi cả. Tại sao? Thưa các vị, sớm hay muộn gì ta cũng bỏ mọi thứ ra lại, ta đi một mình trong cõi trơ vơ. Ví dụ là một bậc thầy độ được 1.000 tăng chúng quy phục với chân mình đảnh lễ. Thế nhưng mà cái điều gần nhất là thế này, khi ông bị tai biến, tai ông đưa lên gãi cái lưng không được, thì cũng như một ông già bị tai biến thế thôi. Thử hình dung rằng là khi ta bị sự cố như vậy, mà ta không nói được, lưng ta ngứa, ta làm sao? Thưa các vị, mình ra dấu thì đệ tử mình thay gì nó gãi lưng, nó gãi đầu rồi làm gì nữa. Ngứa cái lưng mà nó không gai được cái lưng, nó gai cái đầu thì làm gì nhau? Cái chuyện rất là tự nhiên thôi. Thế thì như nhau cả, hơn nhau ở chỗ là các vị nếm được pháp để các vị hành trì hay không mà thôi. Còn những thứ giữa trần gian này hơn nhau về cái nhà, về chiếc xe, về của tiền, về được bao người thương, về được bao người kính trọng, những cái ấy thưa các vị đều vớ vẩn cho vui thôi nghe. Dưới trần đời này mọi thứ đều không đáng. Đáng nhất là cái năng lực tâm bất động của các vị thấu đạt được để hành trì thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như ta chỉ làm được một người, đó là dành nhau hơn nhau về cái bánh, hơn nhau về chén cơm, hơn nhau với chuyện cỏn con thôi. Còn chuyện vô cùng to lớn một đời người, làm thế nào sống được với năng lực tâm bất động, dường như ta không thấy điều đó là quan trọng. Ta thấy cái chuyện hơn nhau, câu nói là quan trọng. Hơn nhau cái chuyện là được người ta kính trọng là chuyện quan trọng. Cất được cái nhà là quan trọng. Thậm chí là thưa các vị, mình đầu tư cả một cái sinh mạng vô cùng quý giá của mình để dành nhau những cái việc vô cùng là trò cười. Tại sao anh không đầu tư toàn bộ sinh lực của đời anh đầu tư cho một việc là thành đạt được cái năng lực trí tuệ, chứng nghiệm tuệ giải thoát? Tại sao anh không thông minh làm việc ấy đi? Dành nhau chi những cái chuyện sinh diệt mất còn, dành nhau chi những cái chuyện ăn một bữa, dành nhau chi cái chuyện hơn nhau một lời, dành nhau chi cái chuyện là để người ta kính trọng anh. Và kính trọng có bền đâu? Không có gì bền trong cuộc đời thưa các vị. Sự thương yêu nào cũng nhạt nhòa, cuộc họp mặt nào rồi cũng giải tán thôi. Thế thì thưa các vị, với cái nhìn của người có chút năng lực tu tập á, họ sống giữa cuộc đời này bồng tên này, rất nhẹ với mọi việc. Họ chỉ đặt trọng tâm một việc phải làm thôi nghe. Việc đó là việc thành đạt năng lực trí tuệ, chứ không phải là những cái việc vớ va vớ vẩn. Có đôi khi mình đến mấy đạo tràng mình dạy, thưa các vị, dạy muốn rách cổ họng ra. Thế rồi sau đó nghe người ta thư kiểu nhau về những cái chuyện thị phi phải quấy hơn thua. Trước khi mình trả lời họ, mình phát nguyện lại Phật, xin cho con cái năng lực tâm Bồ Đề nó vẫn còn hùng dũng bằng không thì con chán đời cũng nhập Niết Bàn. Bạch Đức Thế Tôn, con chán trần gian quá rồi. Con chán những hội chúng mà dạy người ta muốn rách cổ họng, người ta không chịu tu, người ta đem những chuyện vớ vẩn người ta tranh đoạt hơn thua với nhau. Nếu mà không phát đại nguyện thì thưa các vị, là mình xếp chân kiết già vào Niết Bàn liền. Trong khi đó, dường như là mình dạy tới 1000 buổi học thưa các vị, chừng như chưa bao giờ dạy người ta tranh đoạt những cái chuyện vớ va vớ vẩn giữa trần đời. Hãy dành cái cuộc sống vô cùng trân quý của mình để làm một việc thôi. Ví thử có làm bao nhiêu việc thì thưa các vị, vì để tạo duyên lành cho chúng sinh đến đạo thôi, chứ còn không phải là việc chính nghe. Nếu các vị thấy được đạo, các vị thấy được đường đi, các vị có cái niềm đam mê tu tập, các vị kinh sợ cái con đường chết sống, thì các vị phải đủ thông minh để làm điều này. Bằng không thưa các vị, mình lay quay giữa trần gian này thời gian không dài lắm đâu. 50 tuổi, 60 tuổi thời gian còn rất ngắn. Đối với mấy đứa con nít lao sao thì nó dành nhau chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện hơn, chuyện thua thì chấp nhận được. Với người 60 tuổi đổ lên mà họ mất lòng về những chuyện thị phi, chuyện hơn thua, mình thấy nó vô cùng kỳ cục. Nó vô cùng là không biết phải nói lời gì, nhưng mà đúng là nó vô cùng kỳ cục. Ta đâu còn thì giờ. Ta đâu còn thì giờ. Thì giờ còn lại rất là ngắn. Ta đầu tư trọn vẹn năng lực của ta cho một việc để làm thôi nghe. Bằng không thì không kịp đó thưa các vị. Cái điều tội nghiệp gần nhất là chưa chắc rằng là trong tương lai ta nằm bệnh có người thân bên cạnh chăm sóc ta. Ví dụ như còn vợ còn chồng, nhưng mà ta đổ bệnh rồi chồng ta cũng đổ bệnh rồi, ai làm gì nhau. Rồi con thì nó phải đi làm, nó kiếm tiền chứ. Trong một cái xã hội Mỹ này thưa các vị, không ai có thể nghỉ làm ở nhà nuôi cha nuôi mẹ đâu nghe. Thế thì mình hình dung rằng cái sự bất hạnh ở đời mình nó không có chỗ dừng lại ngay bây giờ đâu. Nó sẽ tới mà không biết tới ai. Do vậy cho nên thưa các vị, đến một cái tuổi nào đó người ta phải giác ngộ điều này. Bằng không thì không kịp. Rồi cái việc cần gần nhất thưa các vị, mình hãy trân quý từng ngày của đời sống đó. Mình đừng để cho những cái phiền muộn bất an vớ vẩn cuộc đời nó nhận chìm mình rất là tội. Tại sao mình không biết thưởng thức của kho vô tận giữa đất trời tặng cho mình? Tại sao mình không biết thưởng thức cái điều kiện thân mình nó đang khỏe mạnh, còn đi một bước là vô cùng hạnh phúc. Ngứa cái đầu, đưa tay lên gãi cái đầu là hạnh phúc rồi nhé. Khát nước, rót được cốc nước bưng lên uống. Mình rót nước rồi mình mời mình uống là hạnh phúc rồi nghe. Rồi sẽ tới một lúc các vị không rót nước được, các vị muốn người ta rót cốc nước thì họ lại không rót cốc nước, họ rót cái cốc chia ra rồi làm gì nhau. Nói không được, ra lệnh nói thì nó không biết đường mà làm theo đâu. Và chuyện này các vị đã từng nuôi hoặc là đã từng thăm, đã từng chứng kiến những người bệnh do tai biến xảy ra thì các vị thấy nó là như vậy đó. Tóm lại, mình nghĩ nói chi nhiều, mất lòng nhau nhiều. Tóm lại một điều thưa đại chúng, giáo lý giác ngộ không phải là cái xa vời. Con đường tu tập nó càng không phải là cái gì nó là hứa hẹn cầu kỳ sang cái kiếp sau hoặc là cuối con đường khi già rồi mới nếm được hương vị Pháp, chứ không. Nếm ngay bây giờ, hành trì ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay bây giờ, lúc đang ngồi đây. Tại vì cái năng lực tuệ tri hay là cái năng lực nhận biết là cái nó đang biểu hiện trong các vị chưa bao giờ thiếu cả. Mở mắt nhìn là có sự nhận biết. Nó không cần phải gõ cửa vị thiền sư nào, không khơi ngộ, các vị mới thấm được điều này. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, năng lực nhận biết nó đang sống bừng bừng nơi các vị. Thế thì cái chuyện tu nó xảy ra, thưa các vị, không phải là đợi chờ, không phải là phải tọa thiền, không phải là phải lại Phật, không phải là đi giữ những khóa tu nghe. Rất ư là bình thường, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị lái xe, các vị đi làm, các vị ngồi trong nhà, các vị nấu ăn. Lúc nào mà tâm thức các vị chạy ngược chạy xuôi thì lúc đó các vị đang là một hình hài mà không có thần thức bên trong, sống như kẻ mộng du. Cho nên mời gọi năng lực nhận biết về có mặt ngay nơi thân để sống hùng, sống mạnh thì gọi là tu. Thiền tập nó không phải xảy ra cái lúc các vị làm điệu làm dáng gì tỏ thiền hay đi chậm chậm mới là thiền tập. Chạy không thiền tập được à? Khi ta thực tập nhuần nhuyễn rồi thì thưa các vị, ta có thể chạy bộ mỗi sáng để thiền tập à? Thế thì cái chuyện tu thưa các vị, nó phải xảy ra ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và các vị không gầy dựng được cái nền tu tập như vậy, các vị đòi hỏi rằng tôi phải có điều kiện nhiều hơn, có cơ hội khác, thế thì sẽ không có cơ hội để tu. Chắc chắn là ta triển hàng cái chuyện tu ngày này qua ngày này qua ngày này cho tới lúc nằm trong hòm, lúc đó thì chấm dứt cơ hội rồi. Cho nên xin nhớ rằng điều thứ nhất, chuyện tu nó phải xảy ra ngay bây giờ. Tại vì cái điều kiện để tu anh đang có chứ không phải là thiếu nghe. Có hình hài là có điều kiện để tu. Năng lực nhận biết không bao giờ thiếu, cho nên nhìn hình hài là làm cho năng lực nhận biết sáng bừng. Khi có bất cứ cái vui buồn nào khởi ra trong đây thì các vị liền có điều kiện để hành trì. Các vị liền trở thành người đang quan sát cái buồn vui của các vị thì đang an trú trong thiền tập. Khi có một ý thức đang bồng bềnh sinh khởi trong đây, các vị đang là một con người quan sát thì các vị đang an trú trong công phu thiền tập. Thế thì hãy tu ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tu mọi lúc, tu mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh ta đều phải an trú để thực tập thôi. Nếu mình chờ đợi thì sẽ không có cơ hội tới. Điều thứ hai, ở mức độ cạn nhất thưa các vị, hãy trân quý đời sống này, đừng có ném nó vào sọt rác, rất là tội nghiệp. Ném mức độ cạn đó là đến cái tuổi này rồi ta không có còn nhiều thời giờ để cho những cái chuyện như vui, như buồn, như hờn, như giận, như ganh tị, như nhỏ nhoi, như thị phi, vân vân, dính vào tâm thức nghe. Những chuyện đó nó không đáng đồng xu con nào để nó dính ta cả. Chứ chi mà những việc ấy nó đến với các vị mà bán được tiền thì cũng nên, còn này bán không được mà nó lại tàn phá sức khỏe mình, nó hủy hoại cái nền tâm đức của mình. Cho nên đừng bao giờ để cho những cái chuyện vớ va vớ vẩn, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện phê phán ông nọ bà kia, chuyện phải, chuyện quấy của người khác, nó đụng vào đời sống ta. Chuyện này không cần thiết. Điều thứ ba, thưa các vị, là mỗi một phút giây của đời sống, tâm thức các vị mà có thể rải được từ tâm, rải được năng lượng thương yêu thì các vị tạo phước điền rồi, chứ đừng nhất thiết là phải cúng dường tiền. Không, cái khả năng của các vị, nơi tâm thức của các vị, nó là một loại từ trường, nó luôn lây lan vào môi trường đời sống, nó luôn có mặt như một cái đài phát sóng. Tâm thức ta mà khởi thiện niệm, tâm thức ta mà khởi từ bi, khởi thương yêu, khởi lòng vị tha là phước điền liền trưởng thành theo với tâm thức của ta có mặt. Thế thì thưa đại chúng, tại sao mình không có phóng năng lượng lành để làm cho hành tinh này thấm nhuần được cái năng lượng lành như mưa thấm nhuần mặt đất, mà ta lại để cho tâm thức ta nó xao động, nó bất an, có khi nó tràn đầy ác niệm? Như thế thì mình sống một ngày, một là mình tạo thiện nghiệp từng phút giây, hai là mình tạo ác nghiệp từng phút giây. Và thiện nghiệp hay ác nghiệp nó không phải là chỉ đến với người, mà nó đến với tự thân các vị vô cùng to lớn. Ta tu tập, ta thay đổi chính tự thân mình thì chẳng những các vị là người thọ hưởng quả lành đầu tiên, mà người gần bên thừa hưởng quả lành đó là con các vị, chồng các vị, vợ các vị, anh các vị, em các vị, bố các vị, mẹ các vị, rồi hàng xóm láng giềng của các vị. Và quê hương này rất là cần. Cái sự xung đột xã hội này, thưa các vị, cái sự tàn ác của con người nó càng ngày càng dâng cao. Do vậy cho nên rất là cần năng lượng lành của chúng ta gửi vào không gian, gửi vào môi trường sống để nó làm trung hòa lại, giải bớt cái nỗi niềm giận tức, căm phẫn, oán thù của con người. Chúng ta còn chưa biết là trong tương lai thập kỷ nào nó phát sinh để tam thế chiến ấy. Và chuyện đó khi nó xảy ra rồi, thưa các vị, là hành tinh này bốc lửa chứ không phải đơn giản. Để các vị nhìn vào đất nước Trung Hoa, ta thử hình dung là quán khí ngập trời ấy. 130 người Tây Tạng họ đốt thành ngọn đuốc sống, phản đối cái cơ chế của Cộng sản Trung Hoa đè nặng trên người dân Tây Tạng, hủy diệt văn hóa Tây Tạng. Và nó khắc nghiệt hơn bất cứ một cơ chế xã hội chủ nghĩa nào trên hành tinh này. Nó còn động tài hơn cái thời Đức Quốc xã ngày xưa mà giết 6 triệu người Do Thái nữa. Thì cái quán khí của một dân tộc, của nhiều dân tộc, và cái quả hại của con người đã gây trong thế giới loài người từ quá khứ tới hôm nay, chúng ta chưa biết là thập kỷ nào nó xảy ra cái sự vụ đó là đại thế chiến thứ 3 xảy ra. Do vậy cho nên rất là cần cái sự đổi thay tâm thức của chúng ta. Đành rằng cái cộng đồng nhỏ tu nó không đáng là chi, nhưng mà ta thử hình dung rằng là nếu phiền não nó là một loại xúc tác, nó có thể lây lan từ trái tim người này đến trái tim người nọ, thế thì cái năng lực bồ đề tâm và từ bi tâm nó cũng có cái tính năng như vậy. Nó lây lan, nó đánh động vào tâm thức của những người gần gũi ta. Thế cho nên, thưa các vị, tại sao mình không làm phát cái tần số lành thiện đến tâm thức của mình? Từng phút, từng giây, mình phải làm cho nó phát cái tần số vô cùng tiêu cực. Nó vừa tàn hại mình, tàn hại người thân mình, và tàn hại môi trường xã hội, và nó đóng góp cho cái đại họa của hành tinh này. Đây là điều thứ ba gửi đến để các vị biết rằng là cái sự tu tập nó phải xảy ra từng phút giây. Cái điều cuối cùng, phân biệt một điều để các vị thấy. Thưa các vị, người ta có hai tầng tâm để tu thôi nha. Một tầng đó là tâm sinh diệt, hai là tầng tâm vô sinh diệt. Tầng tâm sinh diệt, nếu chúng ta còn đang ở mức độ là chấp chặt tôi là thân, là tôi là vui buồn, tôi là suy nghĩ, thế thì các vị đang ở cái tầng sinh diệt của tâm. Thế thì ngay cái tầng tâm sinh diệt này, ta cũng có thể tạo muôn vạn phước điền cho con người, cho tự thân ta, bằng tất cả những việc lành nói ra nơi miệng, bằng tất cả việc lành làm ra từ hành động, bằng tất cả việc lành phóng ra từ tâm thức các vị suy nghĩ. Đây là cái tầng cao nhất ai cũng có thể tu được. Giỏi hơn, cao hơn, thấu đạt được đạo, biết rằng ta không chỉ là phần tâm sinh diệt, ta còn là năng lực tuệ tri, tức là các vị đạt đến cái tầng của chiều kích tâm vô sinh diệt, thì các vị biết rằng là an trú ngay thể tâm vô sinh diệt, thì các vị có thể làm thay đổi cả vũ trụ thiên hà này. năng lực của tâm bất động nó vô cùng to lớn. Nếu chúng ta có thể an trú được, có thể tu tập được, thì cái chuyện đầu tiên là trong một tróc tay diệt sạch nghiệp thức tam a tăng kỳ. Cái chuyện lợi tha đó là các vị có thể an trú ngay cái thể tâm bất động vô sinh của các vị, để có thể làm cho năng lực từ bi nó thấm nhuần đại địa này như mưa thấm nhuần hành tinh. Chúng ta nhớ rằng Đức Thế Tôn ngày xưa trong mỗi một ngày đều dùng nhiều giờ đồng hồ rải tâm từ để cho nhuần thấm đại địa. Thế thì ta có thể làm điều này trong hai chiều kích tâm sinh diệt và bất sinh diệt của ta. Đó là đôi điều tổng kết lại trong những buổi nói chuyện hôm nay gửi đến đại chúng. Và mong rằng là các vị, tuy rằng giữ khóa tu chỉ có 3 ngày thôi, thế nhưng mà nếu các vị biết tận hưởng cái không gian nơi đây các vị đang sinh hoạt, tận hưởng những cái điều các vị đang đón nhận, thế thì các vị có thể làm thay đổi một đời sống mình. Và đời sống của chính các vị không có thần linh nào thay đổi được cả, chỉ có các vị mới làm thay đổi mình mà thôi. Điều này nó lệ thuộc vào cái sự mong muốn của chính các vị. Các vị có thích thay đổi không? Có muốn mình trở thành một người dễ thương không? Hay là tu thì cứ tu, nhưng mà muốn trở thành một người khó ưa, thì cái điều này tùy vào quyền quy của mỗi người các vị nghe. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Việc phải làm cuối cùng là chấp ta hồi hướng, chứ còn gì nữa đâu.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não, thệ nguyện đoàn pháp môn vô thượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng. Yeah.